Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các giới răn, điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức người. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa ngài: thưa thầy, đúng lắm, thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Nếu người ta hỏi thì mình ta hỏi thì làm gì? Hỏi thì trả lời, hỏi thì thưa, chứ không biết làm gì nữa giờ. Hỏi thì thưa, người ta mới bảo là đi thưa về trình. Đi thưa về trình, người ta hỏi thì mình đáp, hỏi thì mình thưa. Nhưng mà biết thì thưa thốt, biết thì thưa thốt, mà không biết thì dựa tôn mà nghe. Vì vậy mà nếu có ai hỏi mình thì mình thưa, mình đáp. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa tôn mà nghe. Mới bảo: em hỏi anh bao giờ trở lại. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Đó, trong phải trong tay thưa anh chị em. Ngay cả bài hát Em hỏi anh bao giờ trở lại thì cũng xin trả lời là mai mốt anh về. Mà mai mốt thì không biết là đến bao giờ thì gọi là mai mốt. Thì chúng ta thấy rằng là trong bài tin mừng này hôm nay, ai hỏi ai? Ai hỏi ai? Trời, nghe xong giờ quên không biết ai hỏi ai nữa. Lời Chúa mà nghe xong quên luôn chết rồi. Người ta để đi lễ phải chịu khó chăm chú mà nghe lời Chúa chứ. Chứ lời Chúa đâu phải là cha ông đọc rồi cha đọc thì cha nghe chứ hơi được mà con nghe. Có được thưa anh chị em nào? Ai hỏi ai? Khi ấy có đến hỏi, đến vào chỗ trống. Khi ấy có ai luật sĩ đến hỏi ai? Mình đọc tin mừng phải biết rõ ràng như vậy là khi ấy có luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu. Hỏi cái gì? Mình nhớ dùng cái thường phải. Ai hỏi? Hỏi ai? Hỏi cái gì? khi mình tường thuật lại một cái câu chuyện cũng vậy, mình ráng, mình chịu khó, vui lòng thuật lại cho chính xác, đừng có thuật lại có ít thì xít ra nhiều, đừng có thuật lại tam sao thất bổn. Tôi nghe. Cái tật của mình là mình cứ nghe qua loa, nghe vớ vẩn, nghe tùm lum, rồi mình cũng nói tùm lum hết. Còn đây rõ ràng tin mừng là khi ấy có luật sĩ đến hỏi. Hỏi ai? Hỏi Chúa Giêsu. Và hỏi thì hỏi cái gì? Thì khi anh chị em thuật lại một cái điều gì đó, hôm nay đi lễ lòng thương xót Chúa, nghe cha Long cha giảng cái gì thì phải thuật lại cho rõ, đừng có cắt cái đầu, đừng có cắt cái đuôi, hoặc là thêm mắm, thêm muối, thêm hạt tiêu, thêm gừng, thêm đường, thêm ớt, Chúa thêm ớt rồi còn chết luôn, cay chết luôn. Thì chúng ta thấy rõ ràng là mình cứ thêm thắt, thêm bớt mà không có tường thuật lại rõ ràng. Thì khi mình sống lòng thương xót, mình thực hành lòng thương xót, một trong những cách mà mình phải thực hành lòng thương xót là mình phải hết sức là trung thực khi mình tường thuật lại một cái gì. Hoặc là khi mình hỏi cái gì thì hỏi cho rõ ràng. Hỏi thì phải biết mình hỏi ai, đừng hỏi bâng quơ. Và hỏi thì phải biết mình hỏi cái gì. Thưa cha, con có chuyện này muốn hỏi cha. 5 phút mà chưa biết họ hỏi cái gì, mà nhất là từ bên nước ngoài mà điện thoại nó mắc tiền, mà cứ nói một hồi tôi nói thôi xin lỗi, bây giờ chị muốn hỏi cái gì thì chị hỏi rõ ràng đi, hỏi chính xác đi. Bây giờ thưa cha, con biết là cha bận lắm, cha có thể dành cho con ít thời giờ không lâu lắm rồi con mới có dịp để nói. Bây giờ thì con muốn hỏi, mà con biết rằng thời giờ thì của cha rất là quý hiếm, nhưng mà bây giờ con cố gắng gặp được cha lắm, con vui lắm, con cũng phải để nó muốn hỏi cha, mà không biết bao giờ mới được hỏi, và bây giờ gặp được hỏi thì rồi để Chúa. Thưa anh chị em, có những người gọi là cứ vòng vo tam quốc, hỏi thì hỏi thẳng vào vấn đề đi, có mình quên, có lúc mà nói xong một lúc rồi tốt rồi, bây giờ chị muốn hỏi cái gì nào? Ủa nãy giờ con hỏi chưa cha? Trời, nói một thôi rồi hỏi bây giờ con hỏi chưa cha? Bây giờ, hoặc là rồi bây chị hỏi chưa? Ủa con hỏi rồi à? Nói một thôi một hồi. Con quên rồi, biết là con tính hỏi cha cái gì, bây giờ con gặp cha các con run quá, con quên luôn rồi, sẽ tiêu rồi thưa anh chị em. Thế nó làm chúng ta rất là mất thì giờ. Vậy thì khi mà anh chị em mình có vấn đề gì nhá, nhớ có vấn đề gì mà muốn hỏi ai thì phải làm vui lòng hỏi cho đúng người. Hỏi cái người mà không chuyên môn hỏi làm cái gì, ra gặp cái mẹ bà bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, con 88 tuổi.
88, bà có biết Tổng thống Mỹ tên gì không?
Dạ, con không biết. Dạ.
Bà có biết xây nhà thờ Trung Bắc này phải bao nhiêu tấn sắt không?
Dạ, con không biết.
Bà có biết là Đức Giáo Hoàng sắp đi đâu không?
Dạ, con không biết, con ngu lắm cha. Con ngu lắm, con không biết.
Bà bảo là bà ngu lắm, bà không biết. Người ngu là ai? Người ngu là ai? Là tôi là ai? Tôi ngu tôi mới đi hỏi một cái người mà bà cụ 89 tuổi mà hỏi toàn những chuyện chính trị, rồi chuyện Vatican, rồi chuyện sắt thép cái gì cả. Sao không hỏi bà tên bà là gì thì phải rõ ràng không? Bà biết không? Bà cụ ơi, tên bà cụ là gì?
Dạ, tên là Vũ Thị Tuệ.
Hôm nay bà cụ được bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 88 tuổi.
Bà cụ ở xứ nào?
Dạ, con ở xứ... con cụt.
Ở đâu? Dạ. Không nhớ, không biết đường về á.
Con ở Bến Hải, xứ Bến Hải.
Xứ Bến Hải. Anh chị em thấy không? Mình hỏi thì phải biết rằng mình hỏi ai và hỏi cái gì chứ. Rồi gặp ngay bà cụ 89 tuổi mà hỏi chuyện chính trị, chuyện trên trời dưới đất, khoa học kỹ thuật thì đúng là người hỏi. Không phải bà nói là con ngu lắm, con không biết gì. Mà đúng ra phải nói rằng tôi là cái thằng ngu cho nên mới đi hỏi bà cụ già những câu hỏi vớ như vậy.
có đúng không? Đúng không ạ? Cái gì nữa? Tôi ngu chứ đâu phải bà ấy ngu. Bà ấy là người khôn ngoan, còn tôi mới là thằng ngu. Tôi ngu đi hỏi cái người mà không có đúng chỗ, không đúng người. Thế thì khi chị em đi hỏi cái gì vui lòng tìm cái người đúng người cần hỏi thì hãy hỏi. Biết họ là những người chuyên môn về cái gì thì mình hỏi về cái đó, chứ đừng có đi hỏi theo kiểu đánh đố nhau. Có những người biết nhưng mà hỏi để làm cái gì? Để đánh đố, để thử. Trong tin mừng ta thấy rất nhiều lần những người Pha-ri-siêu, những người biệt phái đến để hỏi thử Chúa Giê-xu. Mà khi đã hỏi thử thì Chúa Giê-xu dứt khoát không trả lời. Dứt khoát là không có trả lời, vì Chúa Giê-xu không đi vào cái bẫy, Chúa Giê-xu không lọt vào cái bẫy đó. Nếu mà họ thành tâm thực sự muốn tìm biết thì mình hãy trả lời. Cũng thế, nhiều anh chị em cứ lo lắng là thưa cha, có nhiều người họ đến hỏi cái này, hỏi cái nọ, hỏi cái kia. Mình nói cái nào mình biết thì mình nói mình biết, cái nào không biết thì nói. Không biết thì nói. Không biết thì nói. Không dám nói, nhớ không nói mình không biết nó quê lắm cha. Có gì đâu mà quê. Không biết thì mình nói là không biết. Có gì đâu mà quê. Nhưng mà thường mình không biết mà mình sợ nói mình không biết mình quê, cho nên mình cứ nói như thử là mình biết. Nó thành ông Trần Văn nô hỏi nổ. Không biết mà cứ nói như thử mình biết, đó là nổ chứ còn cái gì nữa. Ồ, cha cứ biết nấu cà ri vịt trong có chuyện đó dễ. Cà ri vịt thì nhổ lông cho vào, nhúng rồi cho vào quay, rồi cho gầm tiêu nước mắm vào, xong rồi đun 3 ngày 3 đêm là nó thành vịt quay chứ còn gì nữa. Đúng là cha Trần Văn nổ rồi. Không biết thì nói là xin lỗi, do chuyện nấu nướng là tôi không có rành. Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi tôi biết. Hỏi là tin mừng Thánh Matthew, Marco, Luca gì thì tôi biết. Có lĩnh vực chuyên môn của tôi. Mà tôi không biết là tôi phải nằm ra để cho giáo dân đánh đòn. Tại vì công lao bà con giáo dân đóng góp để cho thầy ăn học 4 năm chia 2 năm chiết 4 năm thần, rồi 1 năm đi thử 7-8 năm. Mà bây giờ mỗi giáo lý kinh thánh, cái đó là lĩnh vực chuyên môn, mà không biết thì chỉ có ăn đòn. Ôi, chứ có lối thôi gì hết đâu, cứ nọc ra mà đánh nó, chứ có lối thôi gì cả. Ăn chỉ có để lo cái chuyện đó thôi, mà không lo lại cứ lo cái chuyện này. Đi tra web đi tìm coi iPhone giá bao nhiêu, xe hơi đời mới giá bao nhiêu, rồi thì vàng bao nhiêu, đô la bao nhiêu. Cái đó có phải lĩnh vực của cha, của thầy, của sơ, của người tu sĩ không? Có không? Có à? Không. Cho nên tôi phải biết những cái gì trong lĩnh vực chuyên môn của tôi, vì nó là trách nhiệm mà Chúa trao cho tôi. Và tôi phải trả lời được những câu hỏi mà những người giáo dân họ đến họ hỏi trong lĩnh vực chuyên môn ấy. Còn nếu không biết, nếu không nhớ thì có quyền trả lời xin lỗi, để về tôi coi lại chút xíu, học lâu quá không nhớ chính xác, được không? Xin lỗi, câu hỏi đó nó hơi khó trả lời, để tôi về tôi đi hỏi thầy của tôi, mai tôi trả lời, được không? Được. Chứ đừng có thấy người ta hỏi không trả lời được, đừng có hỏi vớ vẩn. Đọc kinh đi, làm dấu đi, đọc kinh. Hỏi vi hàn, kinh thì không đi, lễ không đi, cứ hỏi hỏi. Không được phép, thưa anh chị em, không được phép lấn át người ta như vậy. Mà người ta thành tâm, người ta đến hỏi thì mình cũng thành tâm mà trả lời. Biết đến đâu thì trả lời đến đấy. Biết đến đâu thì trả lời đến đấy. Còn không biết thì nói không biết, chưa biết thì nói chưa biết. Mà biết được một phần thì nói biết một phần. Như vậy thì đâu có ai trách mắc gì mình gì đâu, đâu có ai coi thường mình đâu, thưa anh chị em. Thì những người Pha-ri-siêu, những người luật sĩ họ hay đến họ đánh đố Chúa Giê-xu lắm. Nhưng mà hôm nay ta thấy là cái người này họ đến hỏi Chúa Giê-xu, tôi nghĩ là chắc không đến nỗi mà đánh đố Chúa, cho nên hỏi Chúa trả lời thẳng. Còn có những người khác họ đến họ thử Chúa, này thưa Chúa, có nên nộp thuế cho Caesar không? Chúa có trả lời có không? Chúa có trả lời không không? Không, Chúa không trả lời. Tiền này là của ai? Của Caesar. Của Caesar thì trả cho. Của Thiên Chúa thì trả cho.
Này thưa thầy, bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, có ném đá bà hay không? Có ném đá hay không? Trả lời.
Có cha.
Có. Có hay không?
Trong kinh thánh thì có.
Ừ, có hay không?
Con ném.
Có hay không?
Không, không.
Tại sao không? Tại sao có? Chúa Giêsu có trả lời có không? Chúa Giêsu có trả lời không không? Không. Chúa Giêsu không trả lời gì cả. Cúi xuống viết. Người ta lại hỏi, Chúa Giêsu không trả lời. Bà đâu rồi? Không phải là lúc tin mừng, không phải ghi là bà đâu rồi, nhưng mà Chúa Giêsu mãi, người ta hỏi mãi, Chúa không trả lời là có, cũng không trả lời là không, mà Chúa chỉ nói là ai trong các ông là người vô tội thì cầm đá ném trước đi. Đấy. Và có coi làm không? Họ biến sạch hết. Từ những người lớn nhất biến sớm nhất vì quê mình cầm đá ném, có dám nói là mình vô tội không? Mà mình không ném đá thì có nghĩa là gì? Mình không ném đá có nghĩa là gì? Gì đây con? À, cái gì đây?
Hả? Hả?
Con nói tiếng gì? Nói tiếng Việt hay tiếng Tây? Đứng lại nói lại rồi. Rồi nói tiếng gì? Nói lại nghe lại cái gì đây?
Tiền.
Tiền này để làm gì?
Cho cha.
Cho cha để làm gì? Rồi cho vào trong hỏi thầy thì anh chị em. Rồi cảm ơn con. Ê thì anh chị em đó, nhìn đứa bé nó lên, hỏi nó đưa mình cái gì thì mình hỏi nó là cái gì thì nó trả lời được. Và nó biết nó đưa để làm cái gì nó trả lời được. Thế chị em nó biết là đưa tiền để làm bác ái. Thấy hình ảnh cái đứa bé nó tuyệt không ạ? Có phải là Chúa soi sáng, Chúa khiến để nó có thể làm được cái chuyện đó? Chứ nếu mà gặp những người khác thì nó lấy tiền nó đi chơi chứ. Và nếu mình hỏi nó, thay vì hỏi nó là tiền này để làm gì, thì mình lại bảo nó là tiền này là bao nhiêu, rồi chế tạo bằng cách nào, rồi thì mua được bao nhiêu ký gạo, thì sao nó biết được, thưa anh chị em? Nhưng mà cái lòng của nó là biết là làm bác ái thì nó nói là bác ái. Cho nên khi mình hỏi ai cái gì, thưa anh chị em, mình cố gắng đừng có gài người ta, nhớ rồi. Đừng hỏi mà thách đố người ta, nhớ rồi. Đừng có hỏi mà để cho người ta phải quê nữa. Người ta thách đố Chúa Giêsu là để cho Chúa Giêsu phải quê, vì Chúa Giêsu trả lời có cũng chết mà không cũng chết. Thế vì thế thưa anh chị em, chúng ta đọc tin mừng thì mình phải thấy rõ từng cái chi tiết một. Rõ ràng ở đây người ta đến hỏi Chúa Giêsu và Chúa Giêsu không chần chừ trả lời liền. Người ta hỏi Chúa Giêsu cái gì? Người ta hỏi câu hỏi thế nào? Hỏi cái gì? Cái ông đó ông đến hỏi Chúa Giêsu cái gì? Có phải anh hỏi em hỏi anh bao giờ trở lại không? Không phải. Có phải là có đố ai biết lúa mấy cây, biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng, hoặc là đố ai nằm ngủ không mơ? Hỏi câu nào? Hỏi câu nào? Hỏi cái gì? Trời ơi, hỏi câu nào? Rồi mời chị hỏi câu nào. Rồi mời chị đứng lên. Rồi khi ấy họ đến hỏi Chúa Giêsu.
Dạ, Đức Chúa Giêsu là trong các điều răn thì điều răn nào là trọng nhất?
Đúng rồi, cho mọi chồng có tay thưa anh chị em. Đến hỏi Chúa Giêsu là thưa thầy, trong các điều răn nào là điều răn trọng nhất? Điều răn nào là điều răn trọng nhất? Họ đến hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi rất căn bản, vắn gọn rõ ràng. Trong các điều răn thì điều răn nào là điều răn trọng nhất? Trong các điều luật nào là điều luật quan trọng nhất? Thưa anh chị em, ai thay mặt Chúa Giêsu để trả lời cho người phụ nữ vừa mới hỏi? Trong các điều luật trong các điều răn. Điều răn nào, điều luật nào là trọng nhất? Đó là con.
Dạ thưa cha, đó là mến Chúa yêu người.
Hay quá đi chứ còn gì nữa thưa anh chị em. Hay quá đi chứ anh chị em. Cái anh chàng này anh chỉ trả lời vắn gọn còn hơn cả Giê-xu nữa. Giê-xu nói rằng điều răn quan trọng nhất là thứ nhất, hỡi Israel hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, hết đó, hết yêu mến Thiên Chúa của con hết. Trời ơi, người ta vừa mới đọc xong không lặp lại được nữa là sao? Không lặp lại nữa thì làm sao mà yêu mến Chúa được? Nào tất cả nhà thờ, yêu mến Thiên Chúa hết, 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 nhớ dùng lặp lại lần nữa. Để vừa lặp lại vừa chỉ vào hết lòng, hết sức, hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, được chưa? Hết lòng chỉ vào trái tim, hết sức gồng tay lên, rồi hết linh hồn chỉ vào trái tim, và hết trí khôn đặt lên đầu nha. Vừa làm vừa chỉ cho đúng thử coi nào, có nhớ hay không? Đây giới quan trọng nhất đó là, đó là ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết, 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 hết. Tôi thấy một đứa trẻ em hết thung thung thung. Làm lại, ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết, 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 hết. Anh chị em thấy không? Mình làm mà mình đâu có, mình làm mà mình đâu có chịu ý thức rằng mình làm cái gì và mình nói cái gì. Nhưng mà cứ mình cứ nhìn người ta làm sao thì tôi, người ta làm bậy tôi cũng. Tôi đâu phải là Chúa, tôi có thể sai, mà thường là vẫn sai. Tôi chỉ là một ông linh mục quen nữa mà. Tôi chỉ là một, như bà cụ bà nói đó, tôi là cái thằng ngu nhất thế giới này mà. Mà đi chị em đi nghe, đi nhìn, đi làm theo một cái thằng ngu nhất thế giới là sao? Anh chị em, làm phải nghĩ rồi nói, làm ba cái nó phải đi đôi với nhau. Còn mặc ai muốn làm sai kệ họ, ai muốn nói sai kệ họ. Tôi biết đúng thì tôi cứ việc tôi làm, tôi biết đúng thì tôi cứ việc tôi làm. Cho nên tôi phải yêu mến Thiên Chúa hết, hết. Rồi rồi, cái chị này hết linh hồn rồi. Làm sai mà còn sợ quê, hết linh hồn. Nguyện bia lần cuối cùng nha, lần cuối cùng phải nhớ, phải nhớ để mình về mình thực hiện trong cuộc sống của mình là Chúa là Thiên Chúa duy nhất thôi, không có một Thiên Chúa nào khác. Mình không có yêu mến Chúa hết tiền, hết bạc, hết tình, hết gì cả, nhưng mà yêu mến Chúa hết, 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 hết. Rồi đứng lên thì làm cho nó, có nhớ không? Hôm nay chỉ cần nhớ như vậy thôi, chỉ cần nhớ điều răn thứ nhất là yêu mến Thiên Chúa hết, 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 hết. Yêu mến Thiên Chúa hết, 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 hết. Bà cứ ngãi đầu từ đầu đến cuối là bà thế nào? Rồi, cảm ơn chị em, mời chị em ngồi. khi mình thực hiện lý luật của Chúa là yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, thì đặt Thiên Chúa trên hết tất cả. Ví dụ như là bây giờ tôi phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và tiền bạc, tôi chọn ai? Mạnh dạn lên quyết định đi, tôi phải chọn giữa Thiên Chúa và tiền bạc, tôi chọn ai? Tôi phải chọn giữa Thiên Chúa và danh vọng, tôi chọn ai? Tôi phải lựa chọn giữa quyền lực và Thiên Chúa, tôi chọn ai? Tôi phải lựa chọn giữa tiền tài và tình yêu, tôi lựa chọn ai? Đó là ngon, hóa thôi trong một tràng hóa tay thưa anh chị em. Chứ thôi vì cứ thuộc lòng cứ lập lại là chết. Giữa Thiên Chúa và quyền lực và danh vọng và tiền bạc và tình yêu tiền tài gì cả, tôi phải lựa chọn Thiên Chúa là trên hết. Cho nên có những người nói thưa cha, con bỏ công việc này mà công việc con theo đuổi là 20 năm rồi, bảo chị bỏ công việc gì? Dạ thưa cha, con là người làm vàng. Bảo vậy chị là chủ tiệm vàng mà sao bỏ? Bảo không, con không làm chủ tiệm vàng, mà con làm giúp việc cho người làm chủ tiệm vàng. Con làm quản lý suốt 20 năm nay mà con thấy lương tâm con nó cắn rứt lắm, con không thể tiếp tục công việc này được. Bảo sao vậy? Công việc đang ổn định, nhà cửa rồi mọi cái rất là tốt đẹp, nhưng mà có một cái là lương tâm con không cho phép. Lương tâm con không cho phép vì lý do là 20 năm nay cứ mỗi ngày con lại lún sâu thêm vào, lún sâu thêm vào cái việc đó là làm giàu một cách bất chính cho những người giàu, làm giàu một cách bất chính cho những người giàu. Họ đã giàu rồi, họ đã làm chủ tiệm vàng rồi, nhưng mà trong lúc cân đo đong đếm chỉ cần thêm, chỉ cần thổi thêm một tí, hơi một tí hơi vào thôi là vàng nó khác rồi, chỉ cần thêm một tí bụi thôi là kim cương nó khác rồi. Và cha biết là vàng bạc kim cương mà chỉ cần mấy mili mili mà cứ dồn dồn lên như vậy thì nó nhiều lắm. Cho nên tội nghiệp cho những người đến mua, con thấy là không thể được. Có những người nghèo đi cầm vàng, cầm bạc, cầm đồ để mà chữa bệnh, mà con thấy họ bóc lột quá. Họ đưa con, nếu mà con nói thật thì có lợi cho cái người nghèo, họ được thêm một tí tiền để chữa bệnh hoặc là đóng gạo. Nhưng mà nếu mà con nói thật như vậy thì mất lòng chủ, mà thế nào họ cũng đuổi việc, hay là họ làm khó dễ con, hoặc là họ hạ con xuống bậc lương. Cho nên cuối cùng con quyết định là xin nghỉ. Xin nghỉ thì con biết rằng tương lai gia đình con nó sẽ gặp khó khăn, cuộc sống của con nó sẽ có nhiều cái trở ngại, nhưng mà đêm về con nằm ngủ được bình yên, đêm về con nằm ngủ được bình an, những giấc ngủ không còn ác mộng nữa, không còn thấy những người nghèo họ về họ kêu ca, họ khóc lóc vì họ bị bóc lột thế này thế khác. Đấy thưa anh chị em, yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn là mình lựa chọn Thiên Chúa trên hết. Mà Thiên Chúa có khi ở trong tiếng nói lương tâm của mình, mình phải làm theo tiếng nói lương tâm. Mà làm theo tiếng nói lương tâm ấy, có khi mình mất việc, có khi mình mất hết tất cả. Mình là theo Chúa có khi mình bị thiệt thòi. Ở đây nhiều anh chị em, những anh chị em ở những nơi khác đến, giơ tay thử coi ạ. Anh chị em từ nơi xa, từ nơi xa đến rồi ở trong, con lên đi, con cho mọi người biết là con giơ tay, con từ nơi xa đến là con từ đâu đến, nói cho mọi người nghe.
Dạ con ở Lâm Đồng và dạ thuộc giáo xứ Đạ Tẻ.
Ở Lâm Đồng giáo xứ Đạ Tẻ, từ đó đến đây bao nhiêu cây số?
Dạ con không biết cái cây số ta.
Đi từ lúc mấy giờ đến mấy giờ?
Lúc con đi lúc 7 giờ, tới đây 12 giờ, 11 giờ.
Rồi giờ tiền xe hết bao nhiêu?
Hết 150.
Hết 150 con đi làm ngày được bao nhiêu?
Dạ ngày có người thuê 150, có ngày thuê có người thuê 200 chăng.
Chị em thấy một người mãi từ Đạ Tẻ đến đây, một cái công một ngày đi làm là 150, nếu có khi 100, mà tiền xe không là hết 150. Có phải là họ yêu mến? Tại sao con đến đây?
Dạ con yêu mến Chúa.
Trong một tràng pháo tay thưa anh chị em, câu trả lời duy nhất và đúng nhất là con yêu mến Thiên Chúa. Vì yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, cho nên là con chấp nhận là mất toi một ngày công, thế không ạ? Mất toi một ngày lương, và chưa kể là thời giờ, chưa kể là sức khỏe, tiền tài, tiền bạc, sức khỏe, thời giờ để đến đây. Không phải là đến đây để lãnh được 200 kg gạo, không phải đến đây được để được lãnh 200 đô, không phải đến đây được đem một cái bằng ban khen nhé, chốc cho cái bằng ban khen về nhé.
Dạ, con cảm ơn cha.
Cô thích không?
Dạ.
Anh chị em thấy nếu mà tôi dụ là đem bằng ban khen để cho mấy bằng ban khen, thì nếu mà chúng ta đến đây vì bằng ban khen có phải là vì Chúa không? Đến đây vì ai? Vì bằng ban khen. Rõ ràng. Cho nên những công việc mà ta làm, ta cứ tính toán, ta cứ suy nghĩ lại coi là có thực sự mình làm vì yêu mến Chúa hay không, hay là vì một cái động cơ nào đó, một cái động cơ nó nằm ở bên trong. Mà cái động cơ đó ma quỷ nó khéo lắm, ma quỷ nó khéo vô cùng, làm đi, làm cho người ta để ý là hết yêu mến Chúa, hết lòng rồi. Có còn hết lòng không? Không. Quét nhà thờ nhớ đừng có quét sớm, lúc ta bắt đầu đọc kinh thì quét được không? Nhớ hôm nay đọc sách thánh thì nhớ phải đeo cái nhẫn vào rồi mở, rồi mở cao lên, xong rồi lâu lâu rồi vuốt tóc, thì đó là lời Chúa. Thì thưa chị em, thì có những cái mà ta làm, những cái động cơ nó thấp hèn, nó đẩy mình làm, chứ không phải vì Chúa đâu, không phải vì Chúa đâu. Có khi là vì cái gì, có khi là vì cái gì. Cho nên hôm nay mình đến đây, mình lấy cái bộ lọc, mình hỏi lại coi tôi làm cái này vì ai, có thực sự là vì Chúa hay không. Tôi làm cái này có thực sự là vì vinh danh Chúa hay không? Tôi làm cái này có thực sự là vì lòng thương xót của Chúa hay không? Hay là tôi làm vì cái gì? Con có thể chia sẻ cho mọi người con nhận được ơn gì của Chúa?
Dạ, con kể hết hòa hồng ân mà Chúa đã ban cho con. Thì lúc đầu tháng 8 năm ngoái, con thằng con cô con là bị nó lại leo cái rỡ hàng rào mà người ta làm cái kho xe tải đó cha, mà nó đắp xuống và nó bị chảy máu tay. Thì bác sĩ nói là nó bị chấn thương sọ não. Thì lúc đó thì con cứ sợ, thì con chỉ nghĩ đến Chúa, thì cứ con mà lúc đó thì bác sĩ bảo là chấn thương sọ não, thì con cứ sợ, con chỉ lúc nào con cũng phải động là lần tình thương xót. Mà con cứ lần đầu là lại cha hàng hữu, nhưng mà cứu con của con thế này. À, bác sĩ bảo là chấn thương sọ não, thế là chẩn đoán là bác chấn thương sọ não. Thế là sáng hôm sau bác sĩ bảo con của con không sao hết, để cho về nhà mà cũng chả cho thuốc được men gì hết. Đó là ơn thứ nhất mà con mang cho gia đình của con.
Còn ơn thứ hai?
Dạ, ơn thứ hai thì đầu mê vụ bữa trước thì con không biết mà đầu tiên cầu nguyện mấy đứa con cũng vậy, cả gia đình con cũng vậy. Mà bây giờ con biết là một thương xót ấy, thì con cứ cầu nguyện là một thương xót. Thì bây giờ con cũng đầu tiên cầu nguyện sẵn là lúc 3 giờ chiều và sáng tối cũng biết đầu tiên cầu nguyện. Và mấy đứa của con cũng đi học giáo lý, và ba của con cũng chữa tội mấy đây mấy đây một tháng mà.
Ba của con là ba của con hay là chồng của con?
Ba của con.
Ba của con. Con tên là gì?
Con tên Teresa Garo.
Teresa là tên thánh, còn tên con là gì?
Garo.
Garo.
Garo. Garo. Garo. Garo. Garo.
Garo. Sao tên gì?
Garo.
À, Garo. Garo. Ba con đâu?
Garo.
Ba con đây mới được rửa tội. Ông đứng lên coi, đứng lên. Rồi, Rồi đến đây, đến đây. Rồi ba ba của con là mới được rời tổ gia đình tháng. Rồi ba con bao nhiêu tuổi?
Dạ ba con là
72 tuổi.
72 tuổi được rửa tội có vui không?
Vui.
Rồi bây giờ con có thể hát cho mọi người nghe một bài bằng tiếng người Gro không?
Dạ con không biết hát nhưng mà con tặng cho cha một kinh Mân Côi và tặng tiếng dân tộc của con được không cha?
Dạ.
Được rồi cha. Chờ vào ngày Maria vinh chờ nào hăng đổ con rành trong ta mơ ai ai ghê yên niềm thông lai châu u mơ Giêsu con tỏ mai cùng ghê yên niềm Maria niềm gỗ mẹ yên tí đã chẳng có khổ yên cho tề xin tư đồ và tư chất sơ Amen.
Con biết hát lại Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa không?
Con run quá sợ con không hát.
Hát đi nào. Cố lên. Lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thắng vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa sáng thương không còn nguồn như con nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Rồi, cảm ơn con, cảm ơn đồng, cảm ơn bà con xuống, cảm ơn nữa, thích con đến nào nữa.
Con xin cha
con người. Còn nữa nhiều, thêm chị em còn rất là nhiều ân huệ của Chúa ban cho người chị em của chúng ta. Mình thấy rõ ràng là khi mình yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, Chúa đâu có bỏ mình thiệt đâu. Mình chỉ sợ mình thiệt thôi. Lỡ mà tôi bỏ công ăn việc làm, tôi đến đây tôi dâng lễ, tôi mất toanh 150 thì về làm sao đây? Lỡ mà tôi bỏ công ăn việc làm, tôi đến đây tôi dâng lễ lòng tôi xuất Chúa rồi về tôi mất hợp đồng rồi sao đây? Rồi con tôi ở nhà nó làm sao đây? Ta thấy rõ ràng đứa con nó bị té được là chấn thương sọ não đấy. Rồi cuối cùng đâu có sao đâu, Chúa cứu, Chúa đỡ, Chúa chữa. Và nhất là Chúa đưa người cha, người bố 70 mấy tuổi đó quay trở về với Chúa mới được rửa tội cách đây 1 tháng đấy. Ta thấy có phải là thiệt thòi gì đâu nào. Mình theo Chúa không thiệt thòi gì hết. Chúa nói là ai muốn theo ta phải từ bỏ mình vác thập giá mà theo ta. Mà có dám liều bỏ mình vác thập giá mà theo Chúa? Có dám yêu Chúa hết? 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 Có dám không thưa chị em? Mới nãy giờ đó lại quay là không biết làm sao nữa. Thì khi mình đặt Chúa làm trên hết, mình đặt Chúa làm trên hết thì mình bất chấp hết linh hồn con rồi, hết sức lực của con rồi, hết trí khôn của con rồi, hết cả hiện tại, quá khứ, tương lai, tất cả con đặt cuộc vào Chúa. Đó là sự tín thác. Khi mình tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì không còn tính toán gì cả. Mà thực sự ra thì không phải là mình yêu mến Chúa trước mà Chúa yêu mình trước. Không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa trước nhưng chính Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước. Và Ngài đã hy sinh đền thay tội lỗi của chúng ta. Ngài đã đánh mất tất cả vì chúng ta, đánh mất cả mạng sống vì chúng ta mà. Chứ đâu phải mình yêu mến một Thiên Chúa mà mình chẳng biết ông ấy là ai, ông chẳng làm gì cho mình đâu, ngu gì mà hết lòng, hết sức, hết linh hồn với chí khôn với ông ấy. Không, vì chính Chúa cũng đã yêu chúng ta hết. Chúa cũng yêu chúng ta hết. 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 Chúa nói lại cha con phó thác mạng sống con trong ta, trong tay cha. Chỉ vì tội lỗi của ta mà Chúa phó cả thân xác linh hồn trong tay của cha để đền vì tội lỗi của ta. Có phải là Chúa yêu mến ta hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn không? Hết cả mạng sống của Ngài không? Bây giờ anh chị em có hai tay, tay phải là Thiên Chúa, còn tay trái là con người. Mời anh chị em đứng lên, đứng lên để mình cảm nghiệm chính Chúa đấng giàu lòng thương xót đã yêu mến ta. Tay phải ta làm, chính Chúa đã yêu mến con
hết lòng. Chính Chúa đã yêu mến con. 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 Vậy thì để đáp lại lòng thương xót của Chúa, con cũng yêu mến Chúa hết. 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 Vì Chúa đã yêu mến con. 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 Cho nên con cũng yêu mến Chúa hết. 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 Amen. Mời chị em ngồi. Và trong thánh lễ này, chúng ta sẽ đón nhận mình Thánh Chúa. Khi đón nhận mình Thánh Chúa, ta thấy rõ ràng đây là Chúa đã yêu mến con hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, trao ban toàn thể Thiên Chúa làm người cho con, trao ban cả thân xác linh hồn cho con. Con đón nhận, con rước Chúa vào lòng của con. Để đáp lại, con cũng yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn bằng cách là yêu thương anh em như chính mình con. Yêu thương anh em như Chúa đã yêu thương con. Yêu thương anh em bằng chính tình yêu mà Chúa đã yêu con. Amen.